Huyền Thiên, chương 720. Rốt cuộc Tiếu Thượng là ai? Góc truyện audio.com, ngoại lệ thế nào? Mấy người đồng thời hỏi. Kỷ Trùng Kiền đưa ra đề nghị tuyển minh chủ, nói rõ hắn có nắm chắc tuyệt đối. Nhìn biểu hiện của hắn lúc này, vẫn không có cường đại, đây là chuyện không hợp lý. Chứng minh hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực của mình. Còn nữa, Kỷ gia gia chủ giống như lời đồn, rất có thể đã bị Kỷ Trùng Kiền làm hại, hắn trăm phương ngàn kế cũng muốn làm gia chủ cho nên hắn là người che giấu rất sâu. Cho nên, ta không dám khẳng định, hắn mạnh như thế nào. Dương Thiên Lôi nhíu mày, từ từ nói ra. Dương Thiên Lôi nói, đã làm mọi người ở đây lâm vào trầm tư, Dương Thiên Lôi phân tích đã điểm tỉnh bọn họ. Kỷ Trùng Kiền tuyệt đối không đơn giản như những gì hắn biểu hiện. Người nói có đạo lý, còn Tiếu Kiến Nhân kia thì sao? Trần Phá Thiên hỏi lần nữa. Tiếu Kiến Nhân thâm bất khả trắc, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói ra, nhìn thấy vẻ nghi hoặc của mọi người, nói ra. Chỉ sợ cảnh giới của hắn đã siêu việt chân thần cảnh. Nếu như ta đoán đúng, Tiếu Kiến Nhân này, không phải là Tiếu Kiến Nhân vốn có. Có ý gì, cách đây không lâu Tiếu Kiến Nhân mới vừa bước vào chân thần cảnh, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã tấn thăng lên chân thần cảnh thiên giai đỉnh phong đại viên mãn. Ta đã biến thái đến mức người ta lộn ruột, không phải ta tự tin, mà là ta thật sự nghĩ không ra trong cửu thiên còn có không gian tiên cảnh nào có thời không pháp tắc biến thái công pháp song tu cường hãn hơn ta cả. Quan trọng hơn là trực giác nói cho ta biết, hắn không phải là Tiếu Kiến Nhân, các ngươi cũng nhìn thấy Tiếu Thượng. Hôm nay Tiếu Thượng đánh ra một chiêu cuối cùng, bộc phát ra khí tức tà ác, các ngươi từng nhìn thấy chưa? Loại khí tức này, không phải là tu luyện giả trong cửu thiên có thể có được. Mà của hơi thở kia, dù ta không cảm ứng được trên người của Tiếu Kiến Nhân, nhưng trực giác đã nói cho ta hai người này có liên hệ với nhau. Hơn nữa, Chẩm Ma Tông ta đã từng đánh vào tổng bộ của bọn họ, đó là lúc trước khi Tiếu Kiến Nhân quật khởi Tiếu Thượng chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối, lúc ấy Tiếu Thượng là người có dã tâm cực lớn, hắn còn muốn đem vũ hồn điện nhét vào dưới trướng, còn muốn cho Tiếu Kiến Nhân lợi dụng Tiểu Thiến đánh trần ra các ngươi, hơn nữa lợi dụng mâu thuẫn giữa ta và Kỷ gia, đối phó Kỷ gia. Mỗi câu của Dương Thiên Lôi, đều làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Cho nên, Tiếu Thượng và Tiếu Kiến Nhân vẫn còn che giấu một âm mưu kinh thiên. Chỉ là ta nghĩ mãi không ra, Dương Thiên Lôi nói ra, lúc này toàn bộ mọi người lâm vào trầm mặc chau mày suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên đang tự hỏi lời nói của Dương Thiên Lôi, đúng lúc này, Vũ Thanh một mực không nói gì, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Dương Thiên Lôi, nói ra. Thiên Lôi, Chẩm Ma Tông vốn là do ta lệnh cho Tiếu Thượng thành lập nên, mà Tiếu Thượng. Người biết trước khi người xuất hiện, vì sao sư phụ lại tin tưởng hắn không nghi ngờ hay không? Vì sao, con mắt Dương Thiên Lôi sáng ngời, hỏi, chuyện này Vũ Thanh chưa từng nói với hắn cũng chưa từng nghĩ tới trong đó vẫn còn ẩn tình, vốn hắn chỉ cho rằng Vũ Thanh tin tưởng đại đệ tử của mình mà thôi. Vũ Thanh nhìn Vũ Cương đứng bên cạnh, nói, năm đó Vũ Cương tu luyện công pháp tà ác đi vào tà đạo cướp vị trí điện chủ của ta, cũng đuổi giết ta, bước ta đến tuyệt cảnh. Đại ca, thực xin lỗi, ta, nghe được lời nói của Vũ, góc truyện audio.com. Thanh, Vũ Cương áy náy cúi đầu xuống, nói ra. Ta cũng bị người ta hấp dẫn, cho nên, Vũ Thanh đưa tay ngăn Vũ Cương nói tiếp, nói. Bây giờ ngươi đã cải tà quy chính, cho nên vi huynh không trách cứ ngươi, hiện tại ta nói như thế, là vì có quan hệ tới Tiếu Thượng. Cảm ơn đại ca, Vũ Cương hổ thẹn nói ra. Vào lúc ta bị trọng thương, thời điểm sắp phải chết, xuất hiện một gã cao thủ thần bí cứu ta, hắn cũng khuyên bảo ta âm thầm bồi dưỡng thực lực của mình, thời điểm đợi lực lượng đầy đủ, lại đi tìm Vũ Cương tính sổ. Nhưng mà lúc ấy ta tuổi trẻ khí thịnh, sau khi tu dưỡng tốt thân thể, không nghe cao thủ thần bí ấy khuyên bảo, lại giết đến Vũ Hồn Điện muốn chém giết Vũ Cương. Đáng tiếc Vũ Hồn Điện đã nằm dưới sự khống chế của Vũ Cương, ta không phải là đối thủ. Tiếp tục bị bước vào tuyệt cảnh, mà lần này, lại được cao thủ thần bí cứu giúp, sau ba lượt cứu ta, ta đã hiểu ra, với thực lực của một mình ta, dù là làm thế nào cũng không thể cướp lại Vũ Hồn Điện, cho nên nghe theo lời khuyên bảo của cao thủ thần bí kia tạm thời ẩn nhẫn, thành lập thế lực của mình. Vũ Thanh giống như lâm vào trầm tư từ từ nói ra. Mà khi đó, vị ân nhân cứu mạng ta bốn lần nói cho ta biết, có một phúc tinh sắp được sinh ra sẽ giúp ta cướp đoạt lại Vũ Hồn Điện, bảo ta thu hắn làm khai sơn đệ tử, dốc lòng dạy bảo, hơn nữa nói cho ta biết cụ thể địa điểm, danh tự và ngày sinh tháng đẻ, sau đó, vị cao thủ thần bí đó trao cho ta món tài phú cực lớn, từ nay về sau không còn xuất hiện nữa. 3 năm sau ta dựa theo lời nói của cao nhân đó tìm đến, hơn nữa còn tìm được con hắn vừa mới sinh ra chính là Tiếu Thượng. Thiên phú của Tiếu Thượng cực kỳ kinh người, tiến bộ thần tốc, ta vẫn cho là, hắn đúng là phúc tinh của ta. Chuyển thế trọng sinh, đúng lúc này, bỗng nhiên Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long đồng thời nói ra. Tiếu Thượng chính là vị cao nhân thần bí kia chuyển thế trọng sinh. Vũ Thanh liếc nhìn hai người, gật gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn mới có thể đoán ra được chuyện này. Chỉ có điều không hiểu vì sao vị cao nhân đó lại lựa chọn phương thức chuyển thế trọng sinh, vạn kiếp bất phục này. Đại ca, lúc hắn cứu ngươi, ngươi có nhìn thấy chân diện mục của hắn hay không? Vào lúc Vũ Thanh nói ra, Vũ Cường sớm đã nhíu mày, lúc này vội vàng hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, không có từ đầu đến cuối, hắn vẫn mặc toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ bảo hộ. Vậy hắn có đặc điểm gì hay không? Vũ Cường lần nữa hỏi. Đặc điểm, đúng rồi, lúc hắn nói chuyện với ta có thói quen đưa tay ra sau lưng, ta nhớ rõ, ngón tay của hắn thon dài, hơn nữa thói quen tay phải. Ngón trỏ ngón giữa búng qua lại. Đúng không, thần sắc của Vũ Cương mang theo một tia kích động, nói ra. Đúng, làm sao ngươi biết, Vũ Thanh kinh ngạc nhìn Vũ Cương nói ra. Đại ca, sau khi được Vũ Thanh khẳng định, thần sắc của Vũ Cương lập tức mang theo hối hận kích động nói. Là hắn, chính là hắn đã truyền công pháp tà ác chi ta. Hắn truyền cho ngươi công pháp tà ác, Vũ Thanh mở to mắt nói ra, hắn không ngờ vị cao thủ thần bí này lại có quan hệ với Vũ Cương. Vũ Cương gật đầu một cách khổ sở từ từ chìm vào trong ký ức nhớ lại chuyện năm đó. Trời sinh Vũ Cương có tính hiếu thắng, thiên phú tư chất tu vi và đại ca Vũ Thanh tương xứng, nhưng hắn không có hy vọng đạt được vị trí điện chủ, bởi vì phụ thân bọn họ nhìn chúng. Góc truyện audio.com, tính cách của Vũ Thanh cho nên hắn không cam lòng. Trên phương diện vũ lực Vũ Thanh không chiến thắng hắn, có thể nói là ngang tay, nhưng phụ thân lại lựa chọn Vũ Thanh trở thành người kế tiếp nhiệm điện chủ. Vũ Cương chỉ có nhịn, trong tiệc rượu chúc mừng hắn tận lực khắc chế mình, nhưng sau khi uống rượu say mềm thì xé rách hư không, chạy đến một ngọn núi hoang vu không người, gào thét khóc lớn, giống như muốn phát tiết nghẹn tuyệt trong lòng ra. Mà khi đó, một vị cao thủ thần bí xuất hiện nói rất thưởng thức thiên phúc của hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa còn giúp hắn đoạt vị trí điện chủ. Dưới lợi ích điều khiển, cuối cùng tham niệm của Vũ Cương chiếm cứ vị trí thượng phong. Sau khi hai người nói chuyện xong, chân tướng đã rõ ràng. Tiếu Thượng chính là vị cao nhân thần bí, không chỉ truyền thụ công pháp tà ác cho Vũ Cương, hủy diệt đạo thống chân chính của Vũ Hồn Điện, hơn nữa bồi dưỡng Vũ Thanh trở thành sư phụ của hắn sau khi truyền thế sống lại, sau đó lợi dụng cừu hận giữa hai người, hắn từ giữa hai người, đạt được lợi ích lớn nhất. Cuối cùng nhất, Vũ Hồn Điện, Trảm Ma Tông và Vũ Thanh sẽ trở thành lực lượng của hắn. Đáng tiếc dù là có âm mưu gì, đúng là không thể chê vào đâu được. Nếu như không có Dương Thiên Lôi xuất hiện, Tiếu Thượng cũng khó mà thành công, bởi vì Vũ Cương cũng là người âm tàn và giỏi về tâm kế, cho tới bây giờ hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi, cho nên, hắn đã sớm phát hiện gông xiềng linh hồn của Tiếu Thượng, chẳng qua là tương kế tựu kế thôi. Hơn nữa Dương Thiên Lôi ngang trời xuất thế, đã làm cho âm mưu của Tiếu Thượng bị bại lộ hoàn toàn. Hảo thủ đoạn, vậy tên Tiếu Kiến Nhân đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Trần Phá Thiên hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Nếu như Tiếu Thượng là cao thủ tuyệt thế kia chuyển sinh, vậy Tiếu Kiến Nhân thì sao? Tiếu Kiến Nhân có quan hệ với Tiếu Thượng, tuy ta không rõ tình huống lắm, nhưng ta cảm thấy được Tiếu Thượng đã có một loại lực lượng từ sớm, có thể là do hắn không thể nào khống chế được cho nên không dám sử dụng. Mà bây giờ âm mưu của Tiếu Thượng đã bị bại lộ, hơn nữa vấn đề cạnh tranh chức vị minh chủ xuất hiện, hắn lựa chọn loại phương thức đường đường chính chính này, nhưng mà phải hy sinh Tiếu Kiến Nhân chân chính. Dương Thiên Lôi đưa ra suy đoán lớn mật. Bởi vì Tiếu Kiến Nhân quật khởi, hoàn toàn là chuyện xảy ra sau khi đi vào không gian tiên cảnh. Mà dã tâm của Tiếu Thượng tương đối lớn, nhưng thực lực của hắn muốn cạnh tranh vị trí minh chủ vẫn còn kém rất nhiều, nhưng vì sức hấp dẫn của vị trí minh chủ, đối với hắn chẳng khác gì một bước lên trời, cho nên, hắn lựa chọn phương thức dập nồi dìm thuyền. Rốt cuộc Tiếu Thượng là người như thế nào? Tại sao dã tâm của hắn lại lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đối phó ngũ đại gia tộc? Mục đích là cái gì? Nhất thống vô cực tinh vực. Dương Thiên Lôi tự nhủ nói ra, Thiên Lôi, mặc kệ hắn có âm mưu gì, nhưng vị trí minh chủ lần này tuyệt đối không thể để cho Tiếu Kiến Nhân và Tiếu Thượng đạt được, dù thế nào ngươi cũng phải lấy nó cho bằng được. Kỷ huynh không ở đây, hai chúng ta cũng mất đi tư cách hiện tại. Chỉ có thể nhìn ngươi, Trần Phá Thiên nói ra, ta sẽ cố hết sức. Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long bốn người, đang cùng Dương Thiên Lôi thảo luận, sau khi thương lượng xong liền ra khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, Dương Thiên Lôi cũng không biết là bốn. Góc truyện audio.com, người đã phân thành bốn đường, không tiếc hạ mình, đi tìm chứng khống giả của các thế lực top 50 của vô cực tinh vực. Đây là việc duy nhất bọn họ có thể làm hiện giờ cho Dương Thiên Lôi. Bài danh ngũ cường, Dương Thiên Lôi chỉ có thể dựa vào chính mình, thực lực môn phái cũng phải dựa vào Dương Thiên Lôi. Tuy bốn người không biết trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình có bao nhiêu cao thủ đã ngoài thiên giai, nhưng lại tin tưởng Vũ Thanh, Vũ Cương đã trở thành người của Dương Thiên Lôi, ít nhất trên phương diện thực lực môn phái, chênh lệch của Dương Thiên Lôi cũng không lớn. Vũ lực và thực lực môn phái, hai vấn đề này chỉ có thể tự dựa Dương Thiên Lôi. Tình huống cụ thể, điểm tối đã của vũ lực là 100 điểm. Xếp hạng thứ nhất là 100 điểm, xếp hạng thứ hai 80 điểm, chênh lệch mỗi vị trí là 20 điểm, người đúng cuối cùng được 20 điểm. Thực lực môn phái cũng như thế, chỉ cần hai hạng mục này, chỉ cần lọt vào top 3 sẽ tiến vào danh sách tuyển cử cuối cùng. Mà hạng mục tuyển cử tổng cộng 50 người bỏ phiếu, mỗi được là 2 điểm. Cuối cùng là cộng điểm của cả 3 hạng mục, người có điểm cao nhất chính là Minh Chủ. Nhưng mà làm cho người ta không thể tin được là các môn phái vốn thân cận với tam đại gia tộc không ngờ đều sập cửa vào mặt bọn họ. Đương nhiên không phải là không thấy, mà là sau khi thấy, lại nghe bọn họ nói bỏ phiếu cho trưởng giáo Huyền Thiên Phái, lại bị cự tuyệt rất dứt khoát, lý do rất đầy đủ tam đại gia tộc lấy Kỷ gia cầm đầu, mà bây giờ Kỷ Trung Kiên tiến vào top 5, đương nhiên bọn họ sẽ bỏ phiếu cho Kỷ Trung Kiên. Cho dù bốn người đều nói ra Kỷ Trung Kiên đã hại chết huynh trưởng của mình, nhưng không có người nào để ý tới. Hiển nhiên, Kỷ Trung Kiên đưa ra đề xuất chọn Minh Chủ đã sớm làm ra chuẩn bị, về phần thuyết phục thế nào, cũng không phải bọn họ có thể biết rõ. Kết quả như vậy, đã làm cho bọn Trần Phá Thiên không thể tưởng tượng được, đành thuận theo ý trời. Tiếu Kiến Nhân ở trong phòng, Tông Chủ cần ta đi ngoại giao không? Tiếu Thượng nói ra, ngoại giao thì làm gì chứ? Thuyết phục một ít trưởng giáo, đến lúc đó bỏ phiếu cho Tông Chủ. Không cần đâu, đứng trước thực lực tuyệt đối, ai dám không chọn ta? Đi xuống đi, hai con mắt của Tiếu Kiến Nhân xuất hiện hào quang cuồng ngạo, lạnh giọng nói ra. Dạ Thông Chủ, sáng sớm hôm sau, quy mô cả diễn võ trường vô tiền khoáng hậu, phương viên trăm dặm quanh diễn võ trường, dù lên trên trời dưới đất cũng tụ tập vô số tu luyện giả. Hôm nay, cuộc chiến bài danh ngũ cường chính thức bắt đầu. Tiếu Kiến Nhân, Tiếu Thượng, Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trung Kiền và Dương Thiên Lôi, 5 người đồng thời xuất hiện trên ghế tuyển thủ, lúc 5 người xuất hiện cả diễn võ trường liền bộc phát ra tiếng hoan hô vang vọng thiên địa. Cách chương.